Ứng Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 9. Những lá thư dạy về bảo thân tiết dục, trích lục trọng văn sao tam biên. Lá thư thứ nhất, thư trả lời cư sĩ Thái Tích Định. Thư thứ hai, Ngọc Hoàng Kinh là kinh do bọn đạo sĩ ăn trộm nghĩa lý trong kinh Phật ngụy tạo ra. Ông chẳng biết kinh ấy là ngụy, nên tưởng là đã thành Phật rồi mới làm Ngọc Đế. Ngọc Đế chính là Đao Lợi Thiên Vương, tức là vua tầng trời thứ hai trong dục giới. Tầng trời phía dưới đó là Tử Thiên Vương, phía trên còn có bốn tầng trời nữa. Sáu tầng trời này thuộc dục giới, lên trên nữa là ba tầng trời thuộc sơ thiền, lên trên nữa là ba tầng trời thuộc nhị thiền, lên trên nữa là ba tầng trời thuộc tam thiền, lên trên nữa là chín tầng trời thuộc tứ thiền. 18 tầng trời này là sắc giới, lên trên nữa là bốn tầng trời thuộc vô sắc giới. Phi phi tượng thiên chính là tầng trời thứ tư trong vô sắc giới, phước thọ 80000 đại kiếp. Nhưng khi hết tuổi thọ vẫn phải đọa lạc xuống cõi dưới, hoặc đọa thẳng vào ba ác đạo. Vì thế nói, dẫu thọ 80000 kiếp, rốt cuộc đọa không vong, huống là Ngọc Đế ở tầng trời thứ hai của dục giới ư? Ông thấy Ngọc Hoàng Kinh nói cực cao cực sâu, nhưng chẳng biết là kinh do kẻ dối trá ngụy tạo. Ông chỉ trì giới thanh tịnh, nếu vì sanh con mà phải ân ái, thì hãy nên tắm gội sạch sẽ, chớ nên thường ăn nằm. Người tụng kinh phải giữ cho thánh khiết, nếu dâm dục khởi lên là đã ô uế rồi. Bất quá vì sanh con nên chẳng ngại làm chuyện đó một lần mỗi năm, hoặc mỗi quý 3 tháng. Tiết dục được như thế thì đứa con sanh ra nhất định thông minh phước thọ. Chớ nên nói vì mong có con mà không thể không thường ăn nằm. Cần biết rằng thường ăn nằm thì ngược lại càng khó sanh con. Dẫu sanh được con cũng khó sống lâu, vì tiên thiên bất túc vậy. Nữ nhân thọ thai rồi vĩnh viễn dứt truyền ân ái, thì đứa con sanh ra không những tướng mạo đoan chánh, tâm hạnh thuần thành chuyển dốc, mà còn chẳng bị hết thảy những bệnh thai độc lên đầu, lên sợi, vân vân. Ngay cả khỉ sanh cũng dễ sanh. Nếu thọ thai rồi mà ăn nằm một lần, thì bột thai dày thêm một lần, cho nên khi sinh nở sẽ bị khó sanh, lại còn bị các thứ thai độc vân vân. Do một người bạn kỳ quan in dùm cuốn Đạt Sanh Thiên phải giáo duyệt cho ông ta, nên đem những nghĩa trọng yếu trọng thiên sách ấy nói với ông, để mong con cháu ông đều thành hiền thiền, thông minh, trí huệ. Đừng nổi quan là người xuất gia mà bàn chuyện ăn nằm của người ta, chẳng biết chuyện ấy chính là chuyện sanh tử mấu chốt bậc nhất của thế gian. Đúng là phải đến cứu giúp để chính mọi người và hết thảy con cháu họ đều được phước thọ, khỏe mạnh, bình yên thì vui sướng chi hơn. Ngày mùng 7 tháng Chạp. Lá thư số 2, thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân. Con em thông minh trong thế gian khi bước vào tuổi dậy thì, do cha, mẹ, anh hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại, đến nỗi vì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nữa. Dẫu chẳng chích ngay cũng sẽ thành tàn phế không có thành tựu gì. Ông đã bị hại xấu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kính sợ, chớ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hãy chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể, ở riêng phòng khác, cõi nhau như khách, quyết chẳng cõi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lần nhau, chớ mong tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý ba tháng chung đụng một lần, hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họa hại này, để vung bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này, với đứa đã hiểu biết hãy nên cực lực đối về sự họa hại. Đối với pháp tắc tu trì thì văn sao là sách trọng yếu cho kẻ sở cơ nhập đạo, chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không như ngoại đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm được. Khi đi, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm, hãy nên niệm thầm trọng tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi, lần chuỗi thì tinh thần chẳng được định, lâu ngày sẽ mất bình. Khi nằm cũng thế, bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải từng câu từng chữ, nơi tâm nơi miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng, tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đấy là diệu pháp niệm Phật thiết yếu nhất, lại chẳng tốn sức. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì sáu căn đều nhiếp không còn sót, niềm như thế gọi là tịnh niềm. Nếu thường liên tục tịnh niềm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm thấy hết thảy nữ nhân đều tưởng như mẹ, chị, em gái, con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì con ma dâm dục không làm gì được ông. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tỉnh chân thành, quyền thiết tha để dẫn đường, lấy chí thành trì niệm làm chuyện tu hành chánh yếu. Đừng nên cầu khai ngộ, minh tâm kiến tánh, kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là công phu của người tham thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến hoặc tư hoặc chưa đoạn, vẫn chọn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống kể chưa đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cậy vào tư lực để liễu sanh tử. Niệm Phật là pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu kháng câu người niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tỉnh chân thành, quyền thiết tha, do chưa đoạn hoặc sẽ chẳng thể cậy vào tư lực để liễu sanh tử. Do không có lòng tỉnh chân thành, quyền thiết tha, nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cầu thẳng hóa đọa, biến khéo thành vùng, rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cáo siêu huyền diệu, đáng thương quá sức. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tình, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ đã được nối từ trí huệ của Phật để tu tập, Hồng quyết định được vãng sanh tịnh độ. Ngày mùng 7 tháng 8 năm Dân Quốc 28 1939. Lá thư số 3, thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất. Tuổi con còn thơ ấu, phải cực lực chú trọng giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỹ sách Dục Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thủ dâm. Chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, trở nên phàm. Hễ phàm sẽ tàn hại thân thể như bẩn từ tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chích yểu hoặc trở thành phế nhân yếu ớt, không làm nên cơm cháo gì. Lại còn phải hằng ngày phản tỉnh, suy xét tội lỗi nơi thân, nơi tâm, ngõ hồ chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không, cha mẹ không nói, sư trưởng chẳng nói, bạn bè đàn đúm xúi dục nhau, tạo thành thói ác ấy. Chuyện này nguy ngập còn hơn đi vào vực sâu, bước trên băng mộng đấy. Tăng tử có tư cách đại hiền mà đến lúc sắp chết mới nói. Kinh thi chép dè dặt kinh sợ, như vào vực sâu, như đi trên băng mộng. Từ nay trở đi ta biết đã thoát, chưa đến lúc sắp chết thì vẫn thường kinh sợ. Nay ta sắp chết mới biết mình không bị hãm trong tội lỗi. Cừ Ba Ngọc năm 20 tuổi, biết 19 năm trước sai trái. Đến tuổi 50, biết 49 năm trước điều sai. Khổng Tử vào tuổi 70, còn muốn trời cho sống thêm vài năm, hoặc dăm 10 năm nữa để học kinh dịch, hòng tránh lỗi lớn. Các thánh hiền gìn giữ, chữ dưỡng sự phản tỉnh, suy xét như vậy chính là nền tảng để học Phật liễu sanh tử. Những điều khác đã nói tường tận trọng văn sau và các sách khác, cho nên không biết cặn kẽ. Còn tên là Giảm Chương lại còn có trí huệ chân chánh, thì không gì chẳng hợp với Phật Thánh, không gì chẳng thuận với pháp thế tục. Người đời nay hễ hơi thông minh bèn cuồng vòng, đấy đều là vì chẳng biết nghĩa. Vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, vì đạo mà thói hư ngày càng tổn giảm. Vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, chính là lấy đạo đức của thánh hiền chất chứa trong thân tâm ta. Vì đạo mà thói hư ngày càng tổn giảm, là từ đấy phản tỉnh, suy xét nghiêm ngặt, sao cho khởi tâm động niệm chọn chẳng phạm tội lỗi gì. Nếu không, dẫu là bậc văn tài lỗi lạc, vẫn chẳng thể vì việc học, huống là vì đạo. Lá thư số 4, thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sương, thư thứ 2. Thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả. 12 đồng hướng kính cũng nhận được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã gieo thiện căn. Do vì không có người đề xướng, nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sanh. Đáng tiếc thay, người đời cầu con, chẳng biết trước hết phải đoạn dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng. Ngày ngày thường làm chuyện vợ chồng mà chưa chết, tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy, dẫu có sanh được con, thì hoặc là nó chẳng thể sống thọ, hoặc yếu ớt không thể làm được gì. Điều là vì chẳng biết vung bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩa này, chắc chắn sau này sẽ sanh được đứa con phước đức trí huệ. Đừng nên vội vàng, đoạn dục càng lâu càng tốt. Hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vẫn giữ điều răn này, chớ đừng chưa đầy 1-2 tháng liền muốn gần gũi. so với những kẻ chẳng tiết dục tuy tốt hơn, nhưng vẫn là tiện thiên chẳng đủ, đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật vạn sanh. Nếu có thể làm cho nhị vị tổ mẫu, tức là bà nội ruột và bà nội kế, đều được vạn sanh thì mới đáng gọi là trọn hết phận làm con. Nay đặt pháp danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tịnh nghiệp thuần thành, chuyển dốc khẩn thiết mong cầu. Pháp danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, quyết định cầu sanh, chọn chẳng ngờ vực hãy biến nhát. Vợ ông pháp danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới an lạc, tự lời, lời tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sau. Cuối tháng tôi sẽ gửi bức thư dài đến, tức là một lá thư trả lời khắp, ở đây không nói nhiều. Bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc, tôi dạy ông ba cách. Nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sinh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí huệ. Một là vợ chồng ông hằng ngày thường lễ bái, trì niệm thánh hiệu Quán Âm. Hai là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lời người giúp vật cho nhiều. Ba là vợ chồng mỗi người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, trời cho vợ sạch kính xong, vào đêm trời trong khí rằng, sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thù thai. Từ đấy mỗi người vẫn ở riêng phòng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niềm Quan Thế Âm Bồ Tát nên đứa con ấy ắt có thiền căn, thông minh, trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm những chuyện cứu giúp, nên đứa con ấy ác thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh, nên thân thể đứa con ác được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chốc, lên sởi, vân vân. Đấy gọi là đạo cầu con ác được. Nếu hằng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất màng. Dẫu có sanh con, chắc khó trưởng thành được, không làm gì được. Bởi lẽ tiên thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sủng tốt. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ắt sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ để sanh được con, lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩa này nói với bà nội của ông, ngõ hầu hơn một năm sau sẽ sanh được con vầy. Lá thư số 5, thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Bạn chú giải tâm kinh của Vô Cấu Tử dường như đúng, nhưng thật sự là sai, chớ nên đọc, cũng chớ nên lưu truyền. Vì ông ta dùng lời lẽ nhà thiền để diễn tả pháp luyện đan vận khí, khiến cho những kẻ chẳng biết tông chỉ thiền gia đi theo con đường luyện đan vận khí, lầm người hỏi pháp cũng lớn lắm. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều cũng xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc gọi như khách khứa, đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng như rắn độc nuốt năm căn của chính mình. Pháp này mầu nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên từ như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Số khí bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy phải nên điều độ, chớ nên thường ẩn ái, thì mới mong sống lâu, mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết khó thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ điều này với vợ, đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một bảo cho hương đại bi kèm theo thư. Cho này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bảo cho này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy 1/6 lượng cho, bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha, khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống, sẽ gàn lấy nước trong chút vào trong bầu, hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hằng ngày thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng cho vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ cho. Sau khi lành bệnh, đem số cho còn giữ treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, trở nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền phá uống, ác sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tần, uống vào cũng có lợi ích. Chất cho sau khi pha xong, nên thêm nước vào để chát lên nóc nhà, hoặc đổ xuống giếng, chớ nên đổ vào nơi ô uế. Cho này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi giá trị mấy chục biến hoặc mấy trăm biến, liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Cho này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Ngày 10 tháng 9 năm Ất Hợi 1935. Lá thư số 6, thư trả lời cư sĩ Lã Chí Minh. Sao gửi thư gì mà tên lẫn họ đều không ghi? Nếu gửi về nhà mình thì còn được, nếu nhờ người khác chuyển, ắt phải lo có bị lỡ việc hay không. Muốn cho khi lâm chung chẳng bị hôn trầm, ắt lúc bình thường phải có hành trì chân thật. Lúc bình thường hờ hững, hời hợt, làm sao lâm chung tỉnh táo cho được. Chuyện của Châu Vinh Hâm, nếu không phải là bịa đặt, thì ông ta chắc chắn được vàng xanh. Một là vì ông ta có thiện căn từ đời trước, hai là vì được cả nhà trợ niệm. Chuyện trợ niệm lợi ích rất lớn, nếu chẳng trợ niệm sẽ thành phá hoại chánh niệm. Đừng nói người không có công phu chẳng thể vạn sanh, ngay cả người có công phu mà bị người nhà phá hoại cũng chẳng thể vạn sanh được. Vì thế phải khuyên sâu xa người nhà cùng tu tịnh nghiệp, mới có thể chẳng đến nỗi cổng lao bị hỏng lúc sắp thành, vẫn trầm luân trong biển khổ sanh tử. Còn ông chẳng dám nhìn nữ nhân, nhưng kẻ tài gia hàng ngày thường trông thấy nữ nhân. Nếu thấy nữ nhân già, hãy tưởng như mẹ mình. Người lớn hơn, hãy tưởng như chị mình. kẻ nhỏ hơn hãy tự như em gái mình. Bất luận loài nữ nhân nào đều tự như vậy, thì lâu ngày trông thấy nữ nhân khác cũng sẽ chẳng khác gì mẹ, chị, em mình. Lại nữa, nếu thấy nữ nhân xinh đẹp bèn khởi tà niệm, thì hãy thường tự như trong bụng người ấy toàn là phân tiểu, chỉ là một tấm da mỏng bọc lấy nên dường như dễ coi. Nếu bóc lớp da ấy ra, không có một điểm nào dễ nhìn cả. Quán tưởng nữ nhân như thế mà quán tưởng chính mình cũng như thế. Lúc chưa thấy đã tưởng như vậy, thì lúc trông thấy tưởng niệm này sẽ hiện tiền, lo ngày tà niệm tự tiêu. Nếu lấy vợ cũng tưởng như thế, sẽ chẳng đến nỗi thảm sát chết yểu, nếu không nguy hiểm đến cùng cực. Chẳng những không nên đến chùa nị cô, mà với nhà thân hữu cũng đều nên tránh gây hiềm nghi, như ngồi trò chuyện trong phòng kín và chỗ không có người thấy. Cổ nhân thì chị dâu em chồng chẳng đưa đồ vật trực tiếp cho nhau, chẳng phải là không trao cho nhau được, mà là vì sợ đâu do trực tiếp đụng chạm tay nhau tà niệm dấy lên, nên lập ra cách ngăn ngừa này. Nơi ruộng dưa chẳng cúi xuống buộc dép, sợ người khác ở đằng xa trông thấy ngỡ mình bứt dưa. Dưới gốc mận chẳng vối tay chỉnh lại mũ, sợ người khác ở đằng xa nhìn thấy ngỡ mình bé mần. Chánh nhân quân tử không có tà niệm mà vẫn phải chấp trước như thế, huống chi là người vừa thấy nữ nhân liền khởi tà niệm, há chẳng nên chấp trước như thế ư? Phiền não là vòng, sao lại nói là chẳng thể đoạn? Nói chẳng thể đoạn là nói về chân tánh. Trước khi chưa chứng, chân tánh tuần theo ác duyên mà thành phiền não, nhưng vẫn bất biến. Thuần theo thiện duyên, tình duyên sẽ trở thành bồ đề, vẫn bất biến. Ví như vàng rồng tuy gò thành cái bô đi tiêu, hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm, tuy hàng ngày đựng phân, tánh vàng vẫn bất biến. Nếu đúc thành tượng Phật, tượng Bồ Tát, tuy cực kỳ quý trọng, nhưng tánh vàng vẫn bất biến. Người trong thế gian ai nấy sẵn đủ Phật tánh, nhưng thường tạo ác nghiệp, như đem vàng gò thành cái bô đi tiêu, cái vò đựng nước tiểu ban đêm, thật chẳng biết tự trọng quá sức. Nếu biết nghĩa này, ai chịu thường làm những món đồ để làm bô đi tiêu hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm nữa? Nhưng có người tranh nhau làm bô đi tiêu hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm. Trong trăm ngàn vạn ức người, chắc là hết sức ít những người chẳng chịu làm cái bô đi tiêu, cái vò đựng nước tiểu ban đêm. Một già muốn làm tượng Phật, tượng Bồ Tát, ngay cả làm tượng Thiên Đế, Đại Vương cũng không chịu làm. Trân trọng cũng kính pháp bảo. Hết tập 9.